rồi phải đọa ngạ quỷ, quy tâm rồi phải đọa súc sanh. Nó gọi là phần cái kết quả ban đầu của sự quy y. Tại sao dễ dàng như vậy? Bởi vì Phật là giác ngộ sáng suốt. Chúng ta nguyện đi theo con đường giác ngộ sáng suốt của Phật thì không rơi vào chỗ u minh tối tăm, mà địa ngục là chỗ tối tăm, cho nên gọi là u minh đó. Vì vậy mà chúng ta theo Phật có nghĩa là kể từ nay quý Phật tử hướng theo lời Phật dạy để mình tiến tu theo con đường của Phật giác ngộ mà mình đi lên, chứ không có để tối tăm như trước nữa. Vì vậy mà nói quy Phật rồi phải đọa địa ngục, còn quy Pháp rồi phải đọa ngạ quỷ là sao? Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói, trong nhà Phật gọi là ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì chúng ta theo Phật thì phải đọa địa ngục, còn Pháp là giáo Pháp của Phật dạy, chúng ta y đó tu hành, phát cái tâm từ bi rộng lớn, thương xót mọi loài. Bởi vậy cho nên chúng ta có cái tâm hồn thương yêu, vừa là đồng loại, là con người, mà còn thương yêu đến các cái loài súc sanh hay là những vật nhỏ nữa. Vì cái lòng từ bi rộng lớn đó, hay là cái tình thương yêu rộng lớn đó, mà chúng ta không nỡ gạt lường, hay là không nỡ làm khổ cho ai, cũng không có cái tâm keo sẻn, nhức rắm, thấy người khổ mà mặc tình mình ho lơ, không thương không xót. Sở dĩ cái quả làm ngạ quỷ là do cái lòng tham thiêu đốt mình, do cái tâm bỏng sẻn mà khiến cho làm thân quỷ đói lang thang khổ sở. Bây giờ chúng ta biết y theo Pháp của Phật mà tu, thì chúng ta mở cái tâm rộng lớn, cái tâm từ bi, thương xót mọi người, thương xót chúng sinh, để mà giúp đỡ, để cứu khổ cho họ, thì nhất định không rơi vào con đường ngạ quỷ là làm quỷ đói đó. Bởi vậy cho nên nó quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, còn quy y Tăng thì khỏi đọa súc sanh là sao? Súc sanh như chúng ta thấy con trâu, con bò, con heo, con chó, các cái loại đó nó cũng biết ăn, biết thở, biết sống như chúng ta, nhưng mà nó ngu si hơn chúng ta. Bởi vậy cho nên nó luôn luôn sống trong những cái bản năng, không có trí tuệ. Con người sáng suốt, thông minh à, mà tại sao mình quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh? Vì là súc sanh nhà Phật gọi do cái si mê rồi tạo thành nghiệp khổ mà đọa làm súc sanh. Bởi tại sao gọi là si mê? Vì điều lành nó không biết, điều dữ không hay, điều lành họ không làm, điều dữ họ không tránh, đó gọi là si mê, tức là không phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tội, đâu là phước, đâu là tà, đâu là chánh, cho nên họ làm càng làm bướng, họ phải đọa làm súc sanh, sống trong một cuộc đời si mê đen tối. Ngày nay Phật tử đã quy y Tam Bảo, trong đó có quy y Tăng. Tăng là quý thầy, những người tu theo Phật, học kinh điển của Phật, những lời Phật dạy, quý thầy có bổn phận nhắc nhở, chỉ dạy cho quý Phật tử phân biệt đâu là tội, đâu là phước, đâu là thiện, đâu là ác, cái gì là tà, cái gì là chánh, giảng đạt phân biệt để cho Phật tử có cái nhận thức sáng suốt. Cái nhận thức sáng suốt đó gọi là trí tuệ, gọi là khôn ngoan. Thì do có trí tuệ khôn ngoan cho nên không có đọa làm loài súc sanh. Đó là cái kết quả của người Phật tử quy y ban đầu. Vì vậy mà trong kinh thường nói, Thế người phát tâm quy y Tam Bảo thì phải đọa ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh như nãy giờ đã nói. Nhưng chúng ta không hài lòng chỉ phải đọa ba đường ác thôi, mà chúng ta còn phải tu tiến thêm nữa. Vì vậy cho nên Phật dạy phải giữ năm giới. Năm giới giữ tròn thì đời sau chúng ta sẽ tiến lên những con người cao thượng hơn. Ngay trong đời này mình cũng được an vui hạnh phúc. Như hôm qua tôi đã kể, thì năm giới đó là gì? Giới thứ nhất là không được sát sanh. Sát sanh ở đây là hạn chế tâm phạm vi con người. Không được giết người qua ba trường hợp. Một là tự tay mình giết người, hoặc là mình bắn, hoặc là mình chém, hoặc là mình bỏ thuốc độc cho người ta chết, thì đó là tự tay mình giết. Hai là dùng miệng xúi bảo kẻ khác giết. Mình không có tự tay giết, nhưng mà sai kẻ khác, bảo kẻ khác giết người đó, thì đó cũng phạm vì sát sanh. Cái thứ ba tế nhị hơn là ý sát, nghĩa là mình ghét ai đó, nghe người đó bị ai giết thì mình lại vui, mình lại thích. Thì như vậy tuy thân miệng không có giết, nhưng mà cái ý hài lòng thỏa mãn khi nghe người ta bị giết, thì đó cũng là hùa theo cái tội sát sanh thuộc về ý. Vì vậy cho nên Phật tử phải giữ thân không giết người, miệng không xúi bảo giết người, và ý nghe thấy người ta giết nhau mình cũng không có vui, mình thương chứ không có mừng. Đó gọi là giữ giới không sát sanh. Nếu muốn đi rộng hơn thì những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó, quý vị tập tránh từ từ, tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chủ yếu là không giết người, đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai là không được trộm cướp, thì giới này quý Phật tử biết hết rồi. Giới thứ ba là không được tà dâm, nghĩa là người Phật tử được quyền có gia đình, có đôi bạn. Nhưng sau khi đã có gia đình, đã có đôi bạn rồi, thì ngay từ đó về sau không được ngoại tình với kẻ khác. Ngoại tình với kẻ khác gọi là phạm tội tà dâm. Vì làm như vậy khiến cho gia đình mất hạnh phúc, làm cho người thân của mình sanh ra hoài nghi, tạo thành những cái tội nghiệp không tốt. Vì vậy mà Phật cấm không được tà dâm là giới thứ ba. Giới thứ tư là không được nói dối. Nói dối có ba trường hợp phạm tội. Nói dối tức là nói cái lời không thiệt, không đúng đó. Nên việc có mà mình nói là không, việc không mà mình nói là có gọi là nói dối. Như trường hợp thứ nhất, vì lòng tham mình nói dối để lường gạt của cải hoặc lường gạt người khác, thì mình nói dối để lường gạt người, đó gọi là phạm tội nói dối. Hai là do nóng giận, mình nói dối để cho đã giận, để cho người khác bực tức. Như khi giận người đó, mình biết họ là người như mình, mà mình vẫn kêu họ là trâu, là chó, mình nói cái lẽ thật để cho người ta tức lên, thì đó cũng là nói dối. Thứ ba là do cái lòng ác muốn hại người ta. Người đó họ không có phạm pháp luật của nhà nước, mà mình vu oan, vu cáo rằng họ phạm, để họ phải bị điều tra, bị khó khăn hoặc bị tù tội, thì đó là do cái lòng ác của mình nói dối để làm cho người ta bị khổ, thì đó là phạm tội nói dối. Còn nếu nói dối để đùa chơi cho vui, nói dối để an ủi người có bệnh, nói dối để cứu mạng chúng sanh thì không phạm. Tôi ví dụ như bây giờ có một đứa bé nó nhìn nó bắn chim, mình thấy chim đậu rõ ràng ở trên cành mít, mà vô hỏi thầy có thấy chim đậu đây không, thì mình nói sao? Nếu nó thấy tức là chỉ cho nó bắn sao? Cho nên mình thấy mà nó không thấy. Nó không thấy để làm chi? Để cho nó không có bắn thì cứu mạng con chim. Thì như vậy cái nói dối đó nó không có tội ha. Nói dối để đùa chơi cho vui, nói dối để an ủi người bệnh khổ, nói dối để cứu mạng chúng sanh thì không phạm. Như vậy thì quý vị giảng tặc cho rõ, gia đình có hiểu lầm. Nếu nói cái gì nói dối đều có tội, không phải. Nói dối mà lợi cho chúng sinh thì không có tội. Nói dối đem cái hại, đem cái gian dảo để lường gạt họ thì mới có tội. Đó là cái giới thứ tư. Giới thứ năm là Phật dạy Phật tử không nên uống rượu, chẳng những rượu mà những thứ ghiền như là ác phiện, thì ca ma túy, những thứ đó đều không nên dùng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình uống rượu sai thì làm cho mình mất trí khôn mà sanh ra bệnh hoạn, gây nhiều tội lỗi. Còn nếu ác phiện hay tỳ ke ma túy thì làm cho con người mình trở thành con người ghiền, bao nhiêu tiền của để dồn cái đó hết, cuối cùng rồi trở thành thân tàn ma dại, khổ sở cho mình, khổ sở cho gia đình mình. Vì vậy nên phải cấm những điều đó, không nên dùng. Đó là năm giới mà Đức Phật đã vì lòng từ bi thương xót, muốn người đệ tử Phật được thành một người tốt, một người có đầy đủ phước đức, một người sống được an vui không khổ. Cho nên Phật bảo phải giữ năm giới như vậy, chứ không phải là bắt buộc. Giữ đó là giữ cho mình, đem lợi ích cho chính bản thân mình, gia đình mình và cho những người xung quanh mình nữa. Vì vậy nên quý Phật tử xét kỹ, đúng lý năm giới thì Phật tử nào cũng phải giữ cho tròn, vì đó là bổn phận của người Phật tử phải tu như vậy. Nhưng nếu có trường hợp đặc biệt, có một hoặc hai giới nào ngay bây giờ chưa giữ được, thì Phật tử có thể xin hẹn lại rồi giữ khác, hứa giữ. Tôi ví dụ như có người đương lỡ ghiền rượu, bây giờ bỏ liền không nổi, thì giữ bốn giới, còn giới đó xin hẹn lại, rồi chừng nửa năm hoặc một năm sau mình cố gắng mình bỏ được rồi cái lên xin giữ thêm một giới nữa. Thì vậy đó là một người Phật tử rất là chân chánh. Vì vậy cho nên khi tôi hỏi từng giới, quý Phật tử trả lời cho rõ, giới nào giữ được hứa trước rằng mô Phật con xin giữ được, hứa trước tam bảo như vậy thì đời đời không quên. Nhờ vậy mà làm cho mình tiến tu, làm cho mình mỗi ngày mỗi cao thượng thêm. Đó là phần giải thích rồi. Bây giờ tới phần thọ giới. Vậy quý Phật tử cũng quỳ như khi nãy, chắp tay hướng về tam bảo, nghe quý thầy hỏi từng giới, đáp cho thật rõ ràng. Giới giữ được thì thưa rõ là mô Phật con xin giữ được. Còn giới nào có một hoặc hai giới mà ngay bây giờ chưa giữ được đó, thì khi hỏi là im lặng. Im lặng tức là chưa dám giữ, hẹn thời gian sau sẽ giữ. Giới thứ nhất, không được phát tâm kể từ ngày nay cho đến trọn đời, không được giết hại chúng sanh, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không à? Tốt lắm. Giới thứ hai, không được trộm cướp kể từ ngày nay cho đến trọn đời. Không được trộm cướp là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không à? Tốt. Giới thứ ba, không được tà dâm kể từ ngày nay cho đến trọn đời. Không được tà dâm là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có